Cẩm Y về, chương 887. Phát hiện nghi điểm, gocchuyenaudio.com. Ta oan uổng, tên thân binh hoảng tới mức xua loạn hai tay nức nở nói. Cầu xin trưởng quan minh giám, mỗi khi tướng quân nhà ta xử lý công vụ, hoặc xem binh thư nhập thần chưa chắc đã ứng tiếng đáp lời. Tiểu nhân chỉ theo quy củ kêu lên một tiếng, sau đó đem bình trà đi vào là được, thật ra thì ngài đáp hay không đáp cũng không mấy chú ý. Lời này cũng không giả, Âu Dương tướng quân thích đọc binh thư, lúc say mê cho dù là gọi lớn tiếng ngài cũng sẽ không đáp, chúng ta cũng đã quen rồi. Lôi Bảo hậm hực nói, chúng quan quân cùng kêu lên phải, người khác cũng không nói, Doãn Tân Thương rất là tiếc nuối thở dài. Nếu sớm biết Âu Dương bằng thích đọc binh thư như vậy, đã đem Bạch Hào Tử binh pháp của mình cho y đọc, đáng tiếc hiện tại không còn cơ hội. Lục Viễn Chí áy náy gãi đầu, le lưỡi một cái. Thì ra là có chuyện như vậy, ha ha, xem ra ta sai rồi. Thật ra thì sai cũng không xa, về đại thể vẫn đúng đường lối. Tần Lâm cười an ủi tên mập mang theo ẩn ý. Dĩ nhiên Âu Dương bằng không phải là chết biệt giết chết, thậm chí Tần Lâm nghi ngờ mũi tên cũng không phải là từ ngoài cửa sổ bay tới. Nhìn bề ngoài cửa sổ đối diện thi thể mở ra hoàn toàn có thể là thích khách từ bên ngoài bắn tên vào. Bất quá làm như vậy, tự nhiên thi thể chưa từng bị di động qua, góc bắn của mũi tên xuyên qua yết hầu vào người ra ngoài, cơ hồ chính là quỹ tích bay của nó trên không trung. Lần ngược trở về theo góc độ và lực đạo của mũi tên, người bắn tên chỉ có thể đứng trên gò đất cách xa hơn 20 trượng. Với khoảng cách xa như vậy, một mũi tên có thể bắn trúng miệng Âu Dương bằng, tài bắn cung cũng thật lợi hại. Mấu chốt chính là gò đất kia vô cùng nổi bật, nếu như thích khách đứng trên đó dương cung lắp tên bắn lén sẽ rất dễ dàng bị người không liên quan nhìn thấy, từ đó dẫn đến thân phận bại lộ, hành thích thất bại. Tần Lâm cho là thích khách bình thường sẽ không dùng phương pháp không nắm chắc như vậy để ám sát một vị chỉ huy sứ. Nếu như là hành hung từ khoảng cách gần, vậy thì dễ giải thích hơn nhiều, bởi vì Âu Dương bằng thi hành quân quy nghiêm khắc, trên thực tế hậu nha thuộc về trạng thái phong bế, trừ bản thân người bị hại ra cũng chỉ có 4 tên chỉ huy đều đang ở trong phòng mình. Nếu là một người trong số đó từ trong phòng đi ra, sau khi giết chết Âu Dương bằng xong làm như không có chuyện gì xảy ra trở về, chờ đến khi thân binh mang trà tới sợ hãi kêu lên. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng sau khi tên thân binh kia gây án, làm bộ mới vừa phát hiện Âu Dương bằng bị hại. Theo dòng suy nghĩ, Tần Lâm tiếp tục hỏi, ai là người cuối cùng nhìn thấy Âu Dương tướng quân còn sống? Lôi Bảo chừng hai mắt suy nghĩ một chút, sau khi về nha ta không thấy ngài. Hạ Ngang bất động thanh sắc chỉ Nghê Trọng Viễn, ta nhớ lão Nghê từng đi tìm Âu Dương tướng quân, lúc ấy y đã hỏi thăm chúng ta. Đúng, ta đi tìm Âu Dương tướng quân hỏi chuyện đồn điền, lúc ấy ngài vẫn còn sống. Nghê Trọng Viễn oán hận nhìn chăm chú vào chiết biệt, đám thát tử này xâm nhập vào thương đội thiếu sư phủ, lại giết Âu Dương tướng quân, nhất định âm mưu rất lớn. Thang Khả Thiện nhìn về phía Tào Tứ Tôn Hữu Đạo cười. May là thát tử không gây bất lợi với lão thái gia quý phủ, nếu không thủ phụ đại nhân nhất định lo lắng, quốc sự biết trông cậy vào ai. Hai người này giống như tay sai thiếu sư phủ, Lục Viễn Chí thấp giọng hỏi Tần. gocchuyenaudio.com, Lâm, có thể nào hung thủ nằm trong số hai người bọn họ hay không? Tần Lâm từ chối cho ý kiến, trước mắt vẫn chưa nhìn ra nghi điểm nào đặc biệt. Dựa theo thứ tự thời gian phát triển vụ án, kế tiếp chính là cảnh tượng thân binh phát hiện bọn chiết biệt trên gò đất, xông tới bắt bọn họ. Tần Lâm nghiêm mặt làm bộ không quen biết, gằn giọng quát. Thám tử thát tử từ đâu tới, vì sao sát hại Âu Dương tướng quân? Dĩ nhiên chiết biệt hiểu ý Tần Lâm, luôn miệng kêu oan. Tiểu nhân không phải là thám tử, chỉ là thương nhân đứng đắn ở phía bắc đến Trung Nguyên buôn bán gia thú, mới vừa rồi cũng không có hành thích Âu Dương tướng quân. Chỉ vì người ngựa mệt mỏi, thấy phong cảnh gò đất xanh tê bèn tới đó nghỉ chân, không ngờ lại gặp xui xẻo. Thật ra thì chiết biệt thấy bên chỉ huy sứ thi chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng bối rối, vừa đúng lúc trong thương đội có tên người làm nói trên gò đất có thể nhìn thấy chỉ huy sứ thi, bọn họ mới lên gò đất quan sát về phía này, hiện tại nghĩ lại chính là chúng phải độc kế của đối thủ. Kế liên hoàn giết người giá hỏa của Trương Doãn Linh nhắm vào Tần Lâm, phản kích quả thật vô cùng sắc bén. Tào Tứ Tôn Hữu Đạo cười lạnh không ngừng, chuyện này chính là một tay bọn họ an bài, hoàn toàn kín kẽ, không hề sợ Tần Lâm truy xét. Tự nhiên bên thiếu sư phủ sẽ không nói ba đặc nhĩ là sứ giả đồ môn hãn giả mạo, nếu không phải là làm bại lộ tội Trương Doãn Linh cấu kết thát tử bán vũ khí cấm hay sao? Chỉ cần bám chặt vào điểm chiết biệt ám sát Âu Dương bằng cũng đã đủ đưa y vào chỗ chết. Hơn nữa dù y đưa ra chuyện thiếu sư phủ cấu kết đồ môn hãn, đã có tội danh ám sát Âu Dương bằng, triều đình cũng sẽ tuyệt không thể nào tin tưởng, chỉ cho là y cắn càn loạn xạ để trả đũa mà thôi. Tần Lâm hiểu được lợi hại trong đó, ngoài mặt vẫn chấn định như thường, trong lòng âm thầm gấp gáp, không biết làm sao chỉ đành phải đi thong thả tới trước thi thể, quan sát từ trên xuống dưới tỉ mỉ. Chỉ thấy Âu Dương Bằng ngồi phịch trên ghế bành, mặt hơi ngửa lên, đôi mắt lồi ra ngoài, cơ mặt vặn vẹo đầy đau đớn và không cam lòng, miệng cắm một mũi điêu linh tiễn. Nước sơn mũi tên bóng loáng có thể soi mặt người, chính là mũi tên mà Chiết Biệt thường hay sử dụng. Mà Âu Dương Bằng phun máu tươi ra để lại một vệt lớn ở vạt áo trước quan phục của y. Ủa, đây là chuyện gì? Tần Lâm phát hiện được gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị. Thì ra là có chuyện như vậy. Tên mập xem ra mới vừa rồi chúng ta đã bỏ quên một chi tiết. Tần Lâm mỉm cười chỉ thi thể. Hãy xem đi, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào. Giả thần giả quỷ, Tôn Hữu Đạo và Tào Tư cười hăng hắc, thiếu chút nữa lão thái gia bị hắn lừa gạt, bất quá khi đó là xuất kỳ bất ý có người Mông Cổ chính tông giúp hắn. Lúc này chúng ta dốc hết toàn lực ứng phó, ngươi còn có cơ hội chống đỡ sao? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu úy đều nhìn chằm chằm thi thể quan sát cẩn thận, Bạch Xương Hoa cũng trợn to hai mắt. Thi thể Âu Dương Bằng ngã ngồi trên ghế bành, thân thể sụi lơ buông lỏng, tựa vào lưng ghế và tay ghế cũng không có vấn đề gì. Tư thế cổ hơi ngửa lên một chút có vẻ hơi khác thường, nhưng cân nhắc đến lực lượng mũi tên bắn tới cũng có khả năng khiến cho đầu phải khẽ ngửa lên. Cách chương.